Chứ Ngọc Hoàng mới nói chứ bây giờ bốn thằng quay á dành nè, nhưng mà sao mà chia được, thấy không? Mà công nhận á là nàng đẹp thiệt, ông Ngọc Hoàng nói là công nhận nàng quá đẹp đi, con mắt cũng đẹp, miệng cũng đẹp, cười rất là cái duyên ha. Cái tướng hồi nãy đi vô đó đẹp quá trời đẹp đi. Hồi nãy giờ tôi nói thiệt với mấy ông nè, ta thấy nàng ta cũng mê nữa. Đẹp quá à. Nếu mà ta nói thiệt với mấy vị đó em, nếu mà thiếu nàng ta cũng chết nữa. Thôi giờ vậy nè, ông nói thôi giờ vậy nè, thôi bố mấy người nhường nàng cho ta đi chứ. Nếu nàng chắc ta chết quá à. Nếu mà ta chết đó thì nói khỏi trời này đâu có ai cai quản đâu. Cái mấy ông trời nói trời ơi, mình vô đây mình kiện ổng ai về đâu mà ổng được mà mình không được, để thôi kể nghe người cho ổng đi. Thử gì thấy không, cái sắc đẹp á nó làm cho người vậy đó, nó mê lắm. Nhưng mà nó thiệt á, cái sắc đẹp này nó mau lắm, mau lắm, mau tàn lắm, nó giống như cái bông vậy đó. À cô để cô lấy trên đời này á, người ta đã cưới nhau á, cái từ nhau lắm rồi cái không được cái này đau khổ. Nhưng mà thời gian thì á, năm bảy năm mừng đông cái tự nhiên chán à, chán luôn là ly dị tùm lum rồi. Nghe trên đài với 10 gia đình hết 7 rồi, lấy vụ gì kỳ á, thấy không, nó mau tàn á. Nhưng mà cái này nó có một cái lực rất là mạnh, cái là nhớ ai ra ngẩn dầu ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai, nó không mua được nghe cái gì. Rồi những cái người mà người ta con chết nè, rồi con điên hùng á, đi vượt biên á, con chết á, rồi chồng chết, rồi chết thì người ta cũng đến nổi gì đâu, nhưng mà con chết người ta điên điên hùng á, cho nên cái đó là cái ái nhiễm mà thoát ra không được, khó lắm. Cái này là cái quan trọng để đi đầu thai á, là người á, nếu mà không diệt được cái này thì không bao giờ ra khỏi thế gian. Nên là nó có một cái là hai cái, tức là nói hai cái là kể như tiêu hết, không ai tu hành gì hết. Thì ái ha, khi mà đã ái nhiễm rồi á thì thủ, bảo thủ à. Như ông trời có thấy ông bảo thủ không? Ông bảo thủ, ông đâu có buông ra đâu đó. Mấy cái ông trời con cũng bảo thủ luôn, tại vì phải nhường cho ông thôi, chứ người thật ra mấy ông đâu có muốn bỏ, thấy không? Thủ là bảo thủ, là ôm ấp giữ gìn, không có buông ra đâu, không để cho mất. Cho nên phải tìm đủ phương này cái nọ để làm sao cho những cái thứ ấy thuộc về mình mà. Khó vậy đó. Cái tâm bảo thủ tạo thành một cái nghiệp lực, cái nghiệp lực rất là nặng. Cái tâm bảo thủ cái gì thấy ở trong cái thơ của hàng Phật tử không? Tại cậu có nói thời gian hoài biết sao? Tại hồi đó tôi học ban văn chương á, tôi học toàn là tiểu thuyết với loại thời gian mà. Cho nên vậy, thấy con muốn chứng minh thì con đọc rất là nhiều. Nhưng mà ở đây á, tại vì chứng minh vậy đó thì quý vị dễ hiểu lắm. Thì á, trong hàng Phật tử quý vị có thấy không? Ai mua trăng tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Thấy không? Hàng Phật tử đó, đâu có bán cái này đâu. Người ta đời á, người ta bỏ tiền, mất của ha, mất nhà, mất hết cũng được á. Nhưng mà mất chồng ta đâu có mất đâu, đâu có chịu chia với ai đâu, quý vị thấy không? Nó nặng nề lắm, nặng nề lắm. Cái đó là cái nghiệp lực mà. Cái thủ này là cái thủ này là nó thành một cái khối rồi. Cái khối để nó sắp sửa nó chuyển qua cái hũ á, nó thành cái nghiệp lực là không có rỡ ra được. Chỗ đắp để coi cái giảng cho cái bản vô cái gì thấy thì rõ hơn. Bây giờ coi cái giảng tổng quát xong cho cái gì nắm á. Hũ á, cái đó là hũ á, là cái nghiệp lực đã có mặt rồi đó. Cái nghiệp lực có mặt, hồi nãy mình ôm bắp mình bảo thủ theo, nó thành ra một cái nghiệp lực nặng lại. Nhưng mà cái hũ này là cái khi mà cái nghiệp nó thành hình rồi đó, nó mới là hũ. Nó đã chín mùi như một khối dày đặn, năng dày đặc, nó có năng lực khống chế trở lại mình. Ví dụ như kiền cà phê nè, kiền hút thuốc lá nè, kiền đánh bạc nè, thấy không? Đó. Rồi có những người mà hay say mê tình ái đó, họ cứ đi tìm nó hoài mà thiếu họ là cũng như là cái nghiệp lực. Cho nên đi đâu họ cũng vậy đó, tức là cái nghiệp. Quý vị thấy á, cái hũ đây là một cái trái mà không khó tan lắm. nó thành nghiệp lực khó tan lắm. Quý vị thấy trong cái tác phẩm mà Trinh Chi mày nương không? Phải không? Ai là không biết cái tác phẩm đó, quý vị có học ở trung học là biết hết á, học qua hết trơn à. Thì á, chàng Trinh Chi á, khải đời phía sau á, thì mỹ nương á nghe cái tiếng đờn, mỹ nương muốn nghe cái tiếng đờn, cứ nghĩ là cái tiếng đờn nó quá hay, chắc có lẽ chàng bên đây là đẹp trai lắm, cho nên nó muốn gặp cái người đó sinh bệnh. Sinh bệnh cái này á, thì ba má của mỹ nương á mời chàng Trinh Chi tới cho mỹ nương thăm. Thì trong cái đó Trinh Chi là rất là xấu, phải không? Mặt mày cũng lỗ rồi hết trơn, giống như quỷ vậy đó. Khi mà mẹ nương á thấy Trinh Chi rồi thì mẹ nương té xỉu xuống, thấy không? Mẹ nương á khi mà té xỉu rồi kể như cái tan cái mộng đó đi, mẹ nương tan cái mộng đó đi á, thì bắt đầu tới Trinh Chi. Trinh Chi thấy mẹ nương đẹp quá, là cũng tại vì mình mà nàng nó đau khổ lắm, cho bắt đầu Trinh Chi mới thương mẹ nương có cái mối tình. Nhưng mà đâu có gả cho mình đâu, tại mình xấu xa với là nghèo ở dưới sông á. Thì khi đó thì Trinh Chi về trở lại với thiền, ôm cái hận tình chết đi, chết đi á, thì thành một viên ngọc ở dưới cái giếng đó, thấy nhau đó. Thì mỹ nương mới nghe bà kể lại hai cô quan tiêu rồi mới bút cái nước ở dưới giếng nó lên để bàn cho mỹ nương á, nghĩ đến cái tình tội nghiệp đó, tại vì nhớ thương mình mà ta chết. Thì mỹ nương mới ngồi đó nhỏ một cái giọt lệ á, nhỏ xuống vô trong cái ly chén nước ngọc nè. Thì tự nhiên ở trong cái ly nước này nó biến ra, nó có một cái hình Trinh Chi chèo thuyền, cái bóng dáng ở trong cái chén ngọc đó, rồi xong nó bể luôn. Phải tôi nói nhá, ở trong cái chuyện đó nó nợ tình biết trả cho ai, khối tình mang xuống tiền đài chưa tan. Thì thấy không, cái đó là cái hũ đó, không bao giờ khó tan hết á. Mà tất cả những cái văn chương á, người ta nói ra không phải là sao, nó đúng cái tâm lý người đời lắm. Là cái người đời, dòng đời là vậy. Rồi khi mà có cái hũ đây là cái nghiệp lực rồi, thì chắc chắn mới đi đầu thai thôi, chắc chắn mới đi đầu thai thôi. Cho nên nó khi mà nó có một nghiệp lực ràng buộc, nó mới đi đầu thai, là sanh ra, sanh lão tử á, thì mới đi đầu thai trở lại. Mình con người mình ra đây mình mang cái nghiệp lực đủ thứ rồi, nó gây tạo cái nhân khác, cái nghiệp lực khác, nó sanh ra. Cái con người của mình đầu tiên á là vô minh hành, rồi mới sanh ra thức như sắc lục nhập xúc thọ, rồi sanh ra con người, rồi ái thủ hữu là gây cái nghiệp mới, rồi bây giờ bắt đầu sanh lão tử là mùng một mùng hai, là đi đầu thai trở lại trong cái sáu đường. Nếu á vì tình ái sâu nặng á thì sanh làm người trở lại. Khi mình chết á, khi người chết mình đóng rờ, mình thấy nó nóng, còn nóng ở chỗ cái ngực, cái tim á, phải người đó xem là người chứ. Là người nào mình chết á, nó lạnh từ từ ở dưới lên, mà mình thấy cái đầu này nóng á, thì người ta xem về cõi trời. Còn á, nếu mà có hai mắt còn nóng á, thì á, ta xem vào những người gì thánh á, thánh thì nó. Còn những người nào mà chết mà lạnh nó chưa là mà mình thấy những cái dưới chân rồi á, cái bụng thì ngạ quỷ, cái chân á là súc sanh, rồi cái bàn chân á thì địa ngục. Những người mình chết á, mình tới giờ á thì biết mình, các thầy biết à sanh về đâu, tại biết
về tây phương cực lạc ở đâu thầy?
Cái lịch đẩy tái sanh này á có một chiều bắt buộc à, chứ không bao giờ mà nghịch trở lại được hết á, không có được chọn lựa. Nếu mà mình bị đẩy đi như vậy á thì mình không có được chọn lựa, mình đau khổ không? Đau khổ ha. Nên khi mà mình gần chết rồi mình phải đi, mình phải bỏ thế giới ta bà này đi. Thì rồi có nói giống như mình xách cái vali đi ra khỏi nhà, mình không có quyền ở trong nhà nữa, nó đuổi mình ra khỏi nhà. Thì mình đi mà mình không biết đi đâu á, thì mình ra đau khổ lắm. Nhưng mà mình ở đây cái đạo tràng mình ở đây cái đau khổ không? Không, mình đã có đường đi rồi, phải không? Mình đã có đường đi là khỏi tây phương cực lạc kia, mình sống ở tháp về, mình cứ chết đi nữa cũng như cái bóng đèn nó bể thôi, nhưng mà dòng điện nó làm sao nó còn, đúng rồi. Mình nó tin như vậy á, mình chết, mình khi mà nó chết á thì mình biết cái chân mình lạnh lên tới đâu, đầu gối thì mình biết à, ta biết mày chết tới đầu gối rồi đó nha, nói vậy. Cái nó chết từ từ lên bụng á, mình nói à, ta biết mày chết lên tới bụng mình, đó là ta biết mày chết, là ai biết. Cái tánh giác của mình nó nhảy ra khỏi rồi, cái tánh giác mình nó nhảy ra khỏi con người mình rồi, nó chỉ dồn vô người mình thôi. cái tâm đức của mình nó đang đau khổ quằn quại vì cái thân này nó hoại, nó mang nghiệp lực đi, nhưng mà cái tánh giác mình nó không có mang nghiệp lực, nó chỉ biết thôi. Nhớ nghe, nó có hai, mình tu mình có hai cái, một cái là chân tâm và một cái là vọng tâm. Cái vọng tâm nó quấn theo nghiệp lực, và cái chân tâm nó chỉ nhìn vô nó biết là nó không bị quấn gì hết, nó không đau khổ, nó không quấn gì hết. Mình có hai cái, nhưng mà muốn á, mình muốn đi về Tây Phương mình phải nhảy qua cái trái tánh giác kia. Quý vị nên nhớ pháp của Phật nó gồm có hai pháp, pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Nhớ gì đó, cái pháp thế gian là cái pháp phương tiện để cho mình sanh về cõi trời, cõi người A-tu-la, địa ngục gì đó. Còn cái pháp xuất thế gian á là cái pháp phải đi ra khỏi đây, là phải nhảy qua được cái tánh giác kia thì mới xuất thế gian. Bởi mà mình làm gì có nhân có quả, mình tu cái quả xuất thế gian thì nó xuất thế gian, mà mình tu quả thế gian là nó thế gian à. Mình tu quả, dù mình tu đọc thiện thì mình sanh lên đâu, giỏi lắm là lên cõi trời, phải không? Dù mình trung quân ái quốc á, mình trung nghĩa thì mình sanh làm thần thôi. Cái đó là cái pháp thế gian. Cái pháp Phật nó rộng thứ hai, nhớ gì tu cái gì không nhớ rồi gì đi lộn đường. Tại khi mà Đức Phật ra thành Phật rồi, Đức Phật hai pháp luôn. Một cái pháp phương tiện phải không? Vì một pháp phương tiện á, thì từ khi mà độ người ta, từ cái tứ diệu đế cho tới chỗ quá thành vụ thôi, quá thành vụ là tới A-la-hán thôi, phải không? Là tới A-la-hán á là nhập diệt thành định thôi, không có thành Phật. Từ cái chỗ quá thành vụ đi lên nữa, những cái phẩm gì sao trong kinh Quốc Hoa đó, thì cái đó mới là đi ra khỏi thế gian. Cái biến hiệu là cái thần thông thôi, thần thông đâu có xài được nhiều, không cần thần thông có xài được nhiều. Ở trong kinh Đức Phật không có thích thần thông, không thích thông. Cũng như có cái ông vô nói là hai cái ông đi qua sông, một ông đi dùng thần thông bay qua sông, còn ông á thì ông đi vòng qua kia, ông đi vòng qua ông qua, thì ông nói chứ tại sao ông tu chứ có thần thông ông bay qua như tôi nè. Thì cái ông thầy mà đi vòng vòng đó, ông nói đâu có cần đâu. Ông tu pháp thần thông thì ông tu là bao nhiêu chục năm, phải không? Thì ông cũng đi qua sông được thôi. Còn tôi không hết cần pháp thần thông thì tôi cũng qua sông được thôi, đâu có gì đâu. Cho nên á, tự nhiên á, mình tu á, tự nhiên mình có thần thông mà. Mà mình ngồi đó mình tu, mình ngồi mình tu thiền, ví dụ mình ngồi thiền định thì mình cầu thần thông. Mình cầu thần thông đâu. Mình cầu chừng nào thì cái tâm mình vọng động chừng đấy, phải không? Không có cần, nó đủ duyên nó thành thôi, không cần cầu. Lão Tử ở đây á, là già và chết, là mình an duyên á, già và chết thì á, đã có sinh mạng á thì già và chết thôi, không bao giờ chạy đường nào hết trơn á, phải không? Đức Phật của mình là Đức Phật Thích Ca lắm, cái già chết không cũng phải bỏ thân này, tại cái thân này là cái thân giả mà. Quý vị nhớ Phật là cái gì? Nhớ là không nhớ là không biết, tưởng đâu Phật đó là ghê gớm lắm. Đâu mà gì đâu ghê gớm đâu, Đức Phật là tệ giác thôi. Nhớ là không có hình tướng gì hết á, Đức Phật là tệ giác thôi. Còn Phật ngồi đây mình vô chùa mình lạy Phật, tất cả những cái hình tượng Phật thì là cái tượng thôi, ta kêu là tượng Phật thôi. Tượng là gì? Tượng trưng phải không? Tượng là tượng trưng, Phật là Phật, tượng trưng cho Đức Phật. Không có hình tượng thì mình đâu có biết Phật là ai, cho nó phải tượng trưng thôi. Chứ sự thật ra Phật không có hình tướng gì hết trơn à, có phải gì không? Phật là tự giác. Thì như vậy mà hai nhân duyên là một sợi dây có 12 dòng xích với nhau nè, 12 dòng xích á, dòng này móc về dòng kia thành một dòng tròn không có đầu mối, nó liên quan cả ba đời quá khứ hiện tại vị lai đó, thành một chuỗi thời gian vô thủy vô chung theo hình tròn không có đầu có đuôi hết. Bây giờ hả cô? Thôi dở gì ra hả? Dở ra cái cô chỉ cho quý vị đó là
đây.
Ở đây nè, cái gì dùng vô hả cô dễ sẵn. Ở đây nè, tốt tất là những cái điều nãy giờ tôi nói đó. Để đây 12 nhân viên đem cái chiều dọc nè, cái gì thấy không? Vô minh nè, thành là thức, dân sách, tục lạc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Đó, thì theo á sự trình bày của Đức Phật á, thì từ hồi đời vô thủy nào á, mình bị vô minh, cho nên mình đó có những cái hành động nó tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái nghiệp đó. Cái điều này cô đi viết trong cái bài thơ là nước tinh nguồn, nước kiến nguồn đó, có cô đi viết cái này đó. Nước nguồn tinh khiết trong như ngọc á, bỗng chốc về non lắm thánh dền, là cái này. Khi mà mình có cái bản tánh thanh tịnh đường hàng của mình đó, tự nhiên nó bất giác lên vô mình, nó bất giác lên đó, nó theo một bám theo một cái điều gì đó, nó cho là cái điều đó đúng, cho nên nó bắt đầu nó khởi ra cái hành vi, nó tạo ra cái nghiệp lực. Nghiệp lực á bắt đầu nó đi đầu thai đầu người là thế không, thức nhân sắc lục nhập xúc đó, thọ thức nhân sắc lục nhập xúc tọa, năm cái này nó nằm trong con người của mình đây. Thức á là cái thần thức cái đầu thai nè, danh với sắc này là cái đầu thai, thấy không? Đầu lục nhập là mắt tay mũi lưỡi thân ý đó. Khi mắt tay mũi lưỡi thân ý á đủ đầy đủ rồi á, ba cái này nó đầy đủ rồi thì nó liền thành con người, sinh ra, sinh ra tiếp xúc với ai, không khí nè, tiếp xúc môi trường nè, mắt á thì á phản ảnh với sắc, tay phản ảnh với thanh, thấy không? Tiếng nè, từ mùi á phản ảnh lên lỗ mũi, rồi vị phản ảnh với cái miệng nhớ, từ cái thân này xúc chạm là xúc này nè, nó gồm có sáu cái xúc, thấy không? Sáu cái giác quan nó xúc chạm sáu môi trường, nó sinh ra sáu cái loại cảm thọ. Cảm thọ vui buồn á, vui buồn và buông mắt, hay là sau thí thì có lỗ mũi, hay là vui buồn về cái thân chứ hả, sáu sự xúc chạm bên sáu cái này, nó xúc chạm với sáu môi trường thì á nó sinh ra thất thân thức, thất thân thức không thức cái gì không nói gì, nhưng mà nó là cái dòng sinh tử, cho nên nó ái nhiễm. Ái nhiễm mà nãy cô nói nha, trời đó biết chưa, cái đó là chỉ này những cái ái nhiễm để mà đi đầu thai, rồi nó sinh ra ái nhiễm. Nhưng mà ái ở đây nó cũng là thích đồ đạc nữa, thích của cải nữa. Có những người họ thích đồ đạc của cải quá, họ thân làm chó cái gì thấy không, nó cũng lộn lại vậy, nhưng mà họ lập chó đó. Thì ái này đây là nãy giờ cô nói với người thôi, những cái ái nhiễm để mà sanh lên người trở lại đó, nó nặng nề đó. Khi mà ái rồi á thì nó giữ chó nó buông ra, nhà mà tử rồi đó, thấy không? Ai mua sanh tôi bán sanh cho đó, chẳng bán thì mình như cứ hẹn họ cái này, con này là nhớ ai đâu, nhận giờ nghe là nhớ ai, ai nhớ giờ nhớ ai, không có quên được, nhớ không? Cái hình bóng á nó ám tâm tâm mình á, mình muốn quên nó không quên, muốn quên sao cứ nhớ hoài, phải chăng duyên nghiệp mấy đời chưa tan, cái ghê đó. Có hồi mình thấy mình cũng muốn quên ở trong tâm quý vị đó, có một cái chuyện nào đó, chuyện tình đó, chuyện đau nỗi đó, quý vị muốn quên nhưng mà nó cũng quên, nó cứ ám cái chuyện hoài thôi. Muốn quên tôi kêu nhớ hoài, phải chăng cái nghiệp mấy đời chưa ta đó nè. Rồi ai cái tổ này là gì, ôm ấp không buông ra nha, hàng người trang là tôi bán chân cho chứ không bán mình gì nữa, thấy không? Khi nó thành cái nghiệp lực rồi, nó quấn thành nghiệp lực rồi, cái gì đó bắt đầu nó hủ này, nó bắt đầu nó khống chế hai cái này lại, nó làm cho đau khổ mà giúp nó không được. Hủ này là cái nghiệp lực nặng rồi, khi nó thành ra cái nghiệp tạo nghiệp nè, cái này là cái nhân quá khứ. Khi mà cái thân này á là cái quả hiện tại nè, là cái thân này mình nè, rồi cái nhân hiện tại là ái thủ hủ này, mình gây cái nhân hiện tại để mà mình sanh ra đời kiếp sau nữa vậy đó. Cái quả dự lai là sanh lão tử, lão tử rồi á chết đi sanh ra cái lại nè, rồi chết đi để sanh ra cái lại, nó đi vòng vòng ở dưới này. Một lát nữa Đức Phật sẽ chỉ mình á, sẽ cắt hai cái vòng này. Đây là cái vòng mà nó có đầu đuôi nãy giờ thấy không, cho mình là hành là tới chuyên sách cùng nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử đó. Thức chuyên sách cùng nhập xúc thọ nè, là con người á, có gì thấy không, con người đây rồi ái thủ hữu đây, nó sang ra một cái nghiệp mới á. Nghiệp mới này á nó mới đi đầu thai, nó sang trở ra rồi nó chết đi, chết đi nó mới ở trong cái cái linh tính ở trong cái dòng thân tử này nó mang hai cái này đi theo, bắt đầu nó sanh con người mới nè, sanh người mới cái nó ái thù hữu cái thân nghiệp mới, là nó cái dòng nhà không biết cái đồ, cũng như cái con gà ở thân trứng, con gà để ra trứng, trứng sanh con gà, cái dòng dòng nhà bây giờ không biết đồ hữu đâu. Nên đó mình rất là đau khổ như này. Thì Đức Phật nói là vô minh với ái thủ này là mất tiền não, nó thuộc về tiền não. Vô minh nè, thấy không? Vô minh ở đây đó, cái ái thủ này nó làm cho đau khổ lắm. Tại vì cái mê mờ bám theo khu ra, cho nên đó vô minh ái thủ là nó thuộc về tiền não. Còn hành với hủ đó là thuộc về nghiệp. Hủ đây, nó hành ở đây, hành động tạo tác đó, rồi nó tạo ra cái nó vương, nó không gỡ được, cho nên nó là nghiệp lực đó. Rồi thức chân sắc luật nhập xuất thọ, là thức chân sắc luật nhập xuất thọ này nó sanh ra con người, phải không? Nó sanh ra con người trở lại nè, để là đi đầu thai trở lại, đi trong cái dòng sinh tử này đó đó. Rồi á và sanh lão tử đó là con đường luân hồi vòng quanh luôn. Sinh cái sanh lão tử này nè, sanh ra là chết, sanh ra là chết, nó đi đây rồi, nó không có khó vậy đó. Bây giờ đó, mình học cái bài này mình thấy mình hiện nay đứng đâu, đứng đâu bây giờ không nhớ nè, mình đang ở đây đây nè, mình đang đây nè đó, mình đang ở đây cái chừng nha. Ái thủ hủ thì thấy nào cũng không đau tử rồi, đi đầu hai nữa bây giờ sao giờ hả, không lẽ đi nữa đâu. Bây giờ nó thành một cái dòng xúc xích nè, 12 nhé, 12 trái xúc xích mà nó không biết đầu mối đâu hết. Thấy cái gì thấy ghê lắm, phải không?
Ghê lắm đó.
Cho nên bây giờ
ai cũng muốn ra
không, nhưng mà nó cái ra rồi nó vô đâu vô hoài à, mình vậy đó, bắt đầu giác bắt đầu mê.
Nói là thôi tôi nha, tôi không muốn mê, tôi không muốn đau khổ đây. Nhưng mà sự thật ra mình nó mê tới mình lui à, giống như ma vậy đó. Giống như ma vậy đó. À đúng rồi,
bây giờ để tôi cái cách mà tôi cắt ra này nha. Bây giờ
cắt nha.
Bây giờ thoát ra khỏi cái dòng thời gian này á. Quý vị thấy cái chuỗi thời gian chưa? Cái chuỗi là một cái liên tục, thấy sao chuỗi không? Nó liên tục, một này cái một kia, nó thành một cái chuỗi, nó có cái đầu mối không? Tại mình đây mình niệm Phật nó có cái đầu mối, từ thật ra nó có đôi đầu mối, nó đã là một cái chuỗi rồi, cái chuỗi thời gian. Mà mình nói là cái thân trước cái thân sau này không có, không phải, nó là một thân. Giờ cô bởi cô mới viết bài thơ nè, ai đưa ta đến trần gian? Ra đi mang kiếp lang thang thở nào, vô linh từ lúc ban đầu, hạt nhân cấu tạo đưa vào thần luân, đổi thay hình dạng bao lần, thức tâm dẫn dắt mê lầm tham si, từng giờ mang nghiệp ra đi, duyên tan duyên hợp biết chi khởi đầu. Thấy không? Trước sau chỉ một nhịp cầu, thân nay thân trước thân sau một nguồn, quả nhân nhân quả đôi đường, phù sư nhiều kiếp vô thường thực hư. Rộn hơn một chút. Dân đời chọn cả tâm từ, sư đời thương cả ưu tư não phiền, tốt chân in động cửa thiền, tỉnh ra tan hết ôn thiên buộc rề.